Chương 35, Nghiệt nợ đại nhân. Chính là nơi này, Tưởng Tích Tích chỉ vào một cửa gỗ ở phía trước, đây chính là nhà Văn gia. Tuy lúc ấy con thứ của Văn gia còn nhỏ, nhưng cũng biết được chút chuyện về chúng. Bà Trình Mục Du gật đầu, ý bảo Tưởng Tích Tích tiến lên gõ cửa. Mới vừa gõ vài cái thì thiếu niên lần trước nàng ta gặp đã mở cửa thò đầu ra. Tưởng đại nhân, sao lại là ngài? Lần này ta tới là có chuyện muốn tìm ngươi, nhưng tình huống cấp bách cho nên Trình đại nhân cũng tự mình tới đây. Lúc này thiếu niên Văn gia mới phát hiện phía sau Tưởng Tích Tích còn có hai người. Một người là Trình Mục Du, huyện lệnh của thành Tân An. Một người khác là một cô nương chưa đến 20, đôi mắt sáng ngời. Cô nương ấy còn có khí chất khó nói thành lời. Trình đại nhân đích thân tới hàng xá. Tiểu nhân thất lễ rồi, mời các ngài vào bên trong ngồi. Cậu ta nói xong thì mở rộng cửa mời họ vào. Trình Mục Du giơ tay ngăn lại. Ta biết một chút về tình cảnh nhà ngươi, nên chúng ta không vào để tránh quấy nhiễu đến phụ thân ngươi. Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi cho rõ. Thiếu niên chỉ gật đầu. Mấy người lại một lần nữa đi tới dưới cây đa lớn lần trước. Hiện tại sắc trời đã tối, nơi này trừ mấy người bọn họ thì không một bóng người. Trình Mục Du không để ý đến hình tượng mà ngồi xuống đất, nhìn thẳng thiếu niên kia, người biết những gì về Chung Bà Bà. Thiếu niên lắp bắp kinh hãi. Chung Bà Bà, ý của đại nhân là bà lão làm chủ bán ô cả đời kia sao? Trình Mục Du gật đầu. Cô nương bên cạnh hắn cũng đi về phía trước hai bước, tập trung tinh thần nhìn thiếu niên kia. Thanh danh của bà ta ở trong thôn không tốt lắm, rất tham tiền. Nếu ai không mua hàng của bà ta, thì chẳng khác nào kết thù với bà ta. Tiểu nhân còn nhớ rõ có lần tiểu nhân và ca ca ra ngoài chơi, trong lúc vô tình dẫm vào sạp hàng của bà ta, kết quả bị bà ta đuổi theo hai con phố, nói tiểu nhân dẫm hỏng ô của bà ta, cuối cùng cha tiểu nhân bị bà ta dây dưa đến không chịu được, đành phải bỏ tiền ra mua cái ô kia, lúc này mới coi như là đã giải quyết xong phiền toái. Nhưng sau đó con trai duy nhất của bà ta bị bệnh chết, tất cả mọi người đều thấy thông cảm cho bà ta, nên ngày thường cũng không so đo, lại quan tâm tới việc buôn bán của bà ta. Cậu nói đến con trai bà ta là Chung Cối, chính là huynh ấy, nói đến cũng kỳ. Chung đại ca khác hẳn với mẫu thân huynh ấy. Huynh ấy là người hiền lành, thấy ai cũng cười chào hỏi. Trong ấn tượng của tiểu nhân thì huynh ấy chưa từng tức giận với ai. Tiểu nhân nhớ rõ lúc ca ca xảy ra chuyện, Chung đại ca ngày nào cũng tới hỗ trợ. Lúc ấy cha mẹ đã gần như sụp đổ, nên tang sự của ca ca đều nhờ huynh ấy ôm đồm mọi việc. Có một buổi tối tiểu nhân còn nhìn thấy huynh ấy ngồi ở ngoài phòng trộm gạt nước mắt, nói ca ca quá đáng thương, đứa trẻ ngoan như vậy sao lại ra đi cơ chứ, đáng tiếc, người tốt không được thiện báo. Ca ca mất không lâu thì Chung đại ca cũng bị bệnh hiểm nghèo, mất ngay trong đêm. Bệnh hiểm nghèo sao, người có thể nói rõ hơn không? Chung có bị bệnh gì vậy? Yến Đương nắm lấy trọng điểm trong lời kể của cậu ta, không chịu buông tha mà truy hỏi. Thiếu niên kia lắc đầu, không biết, Chung bà bà nói nửa đêm huynh ấy lên cơn sốt, cả người nóng rực lên, chưa kịp mời đại phu thì đã mất rồi. Sáng hôm sau khi bọn tiểu nhân biết được tin, thì lúc đó, huynh ấy đã được đưa vào quan tài. Không ai được nhìn thấy huynh ấy lần cuối, làm tang sự nhanh như vậy mà người trong thôn không nghi ngờ gì sao. Chung bà bà nói người đã chết không thể để ở nhà qua đêm, cho nên mới vội vàng như thế. Nhưng mà, cậu ta ngẩng đầu nhìn Yến Nương. Vì sao phải nghi ngờ chứ, Chung bà là mẹ ruột của huynh ấy. Huynh ấy chết, bà ta khóc đến nỗi suýt nữa thì tắt thở. Chẳng lẽ còn có thể lừa gạt bọn tiểu nhân làm cái gì sao? Rời khỏi Văn gia đã là nửa đêm. Ba người đi trên con đường yên tĩnh hướng về phủ Tân An. Dọc theo đường đi, không ai lên tiếng, mỗi người đều chìm đắm trong những lời nói vừa rồi của thiếu niên kia. Chẳng qua có người nghĩ ít, có người lại đã chạm đến đoạn cuối của bí ẩn. Tới cổng phủ Tân An, Trình Mục Du dừng bước, nhìn Yến Nương. Yến cô nương, cô thấy thế nào? Yến Nương nhìn chằm chằm hắn. Hay là Trình đại nhân nói ra suy nghĩ của mình trước đi? Muốn điều tra xem người đó có phải do Chung bà giết hay không kỳ thật rất đơn giản. Mộ của Chung Cối ở phía sau núi. Đêm nay ta sẽ cho người đi đào quan tài lên để khám nghiệm tử thi. Nếu phát hiện đúng là Chung Cối không phải bị chết do bệnh, mà giống như những người khác bị vũ khí sắc bén giết chết, thì cơ bản có thể chứng thực tội danh của Chung bà. Tưởng Tích Tích mở miệng. Đại nhân, vết thương của những người đó sâu đến tận xương. Khi còn trẻ Chung bà có sức khỏe, khi còn trẻ Chung bà có sức khỏe, cũng không phải không làm được, nhưng suy cho cùng thì bà ta cũng chỉ là phụ nữ, cũng không biết võ. Làm sao có thể giết nhiều người như vậy mà không có chút động tĩnh nào chứ? Trình Mục Du cười lạnh một tiếng. Trình Mục Du cười lạnh một tiếng. Cô có biết đến loài hoa tên là Mạn Đà La không? Mạn Đà La, phơi khô hoa rồi nghiền thành bột, lại bỏ vào trong nước chỉ cần nửa gáo là có thể khiến cơ thể người uống mềm nhũn. Không dễ dụa nọn thì hiệu quả càng sâu, nếu bỏ thêm rượu vàng thì hiệu quả càng sâu. Không đến nửa canh giờ là đã có thể khiến người ta mất ý thức, mơ màng thiếp đi. Tưởng Tích Tích cả kinh hỏi lại, tức là bà già này là chuốc mê người ta, rồi mới đoạt tính mạng bọn họ sao? Trình Mục Du gật đầu. Văn Hưu ngã xuống giếng. Bà lão Trần gia bị chết cóng ở trong tuyết, đều đã bị bà ta hạ thuốc mê, rồi mới tìm cơ hội thích hợp vứt xuống giếng hoặc chôn trong tuyết. Bà ta đúng là khôn khéo thật, biết làm như phòng khéo thật, biết làm như vậy thì trên những thi thể ấy không lộ ra chút bất thường nào. Mọi người trong thôn cũng chỉ nghĩ đó là do ngoại ý muốn, còn những người chạy nạn và Lý Mông thì cũng bị bà ta hạ thuốc mê rồi giết hại chôn sau vườn. Bà ta cho rằng những việc mình làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng có một người lại thấy hết mọi hành vi tội ác của bà ta, mà người kia không muốn thông đồng nên cuối cùng cũng thành ma dí đao của bà già này. Tưởng Tích Tích cảm thấy sau lưng lạnh toát, người kia chính là Chung Cối. Cũng chỉ có thể là Chung Cối, hắn và Chung bà ở chung một nhà, không thể không phát hiện ra chuyện xấu bà ta làm, cho nên hắn mới đến Văn gia hỗ trợ lo tang lễ cho Văn Hưu. Kỳ thật đều là do hắn thấy ấy nấy. Tưởng Tích Tích ngẩng đầu. Nhưng đại nhân, hổ dữ cũng không ăn thịt con, trên đời này thực sự có người độc ác đến mức cả con ruột của mình cũng ra tay giết hại hay sao? Có Yến Nương tiếp lời cho nên bà ta mới được Thổ Lâu lựa chọn làm thế thân cho nó. Trình Mục Du và Tưởng Tích Tích đều giật mình, đồng thanh hỏi, Yến cô nương, cô nói vậy là có ý gì? Yến Nương đứng ở trong bóng tối của bức tượng, thấy nàng bị gió thổi bay lên, giống như con yêu quái đang bay lơ lửng, Con yêu quái Sơn Dương ăn thịt người tên là Thổ Lâu, là một hung thú dưới địa phủ. Nó muốn đến nhân gian thì phải tìm được một người thế thân cho mình, mà kẻ thế thân này không phải ai cũng làm được. Âm binh nhìn lướt qua một cái là có thể phân biệt ra người sống với người chết, nhưng Thổ Lâu khác với những tử linh bình thường. Nó là do máu của Si Vù biến ra, cho nên kẻ thế thân cho nó phải có nợ máu trên người. Hơn thế nữa còn phải là một nhiệt nợ không thể cứu rỗi mới được. Khoác lên mình một món nợ máu như vậy thì rất khó có thể phân biệt ra là người hay quỷ. Yến Nương liếc xéo Trình Mục Du và Tưởng Tích Tích một cái. Các người cảm thấy trên thế gian này còn có chuyện nào ác hơn cả việc giết chính con đẻ của mình sao?